Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Tác phẩm của nhà văn Hồ Ly đi ngang qua. Chương 4. Ai ôi, này, mẹ là mẹ ruột con. Hạ thủ lưu tình, hãy thương xót cho xương cốt yếu ớt đáng thương của con. 8 giờ sáng Chủ nhật. Nhà họ Lâm quanh quanh liệt liệt, trình diễn hoạt động, con Hiếu bên dưới gậy gộc. Bà Thi cầm chìa khóa, mở tung cánh cửa phòng đang đóng kín, tung chiếc chăn bông dày cộm, đang bị Lâm Thư cuộn thành nhộng lên. Xuống tay mạnh mẽ dứt khoát, không chút lưu tình. Lâm Thư đang mơ mơ màng màng ngủ, bị bà Thi xách ra khỏi phòng, tiện tay ném lên sofa. Sau đó cô bắt đầu bị tiến hành đảng giáo dục. Mày, nhìn bản thân mày đi. Đừng làm cho mẹ cảm thấy đã sinh ra một con heo được không? Để cho mẹ khỏe mạnh một chút đi. Trồng dưa, được dưa, trồng đậu, được đậu, con trở thành như vậy. Lâm Thư nhỏ giọng nói thầm. Mày nói gì? Bà Thi trừng mắt lạnh lùng, một ánh mắt lập tức chém qua người cô. Không có gì. Cô sợ hãi, phát run tiếp tục co lại thành một cục. Nhìn lướt qua phòng một lượt, thấy trong phòng vẫn có một sinh vật nhỏ bé khác còn sống. Không ngờ ông Lâm lại đang ngồi bịch bịch cắn mì sợi, không quên lấy cho mình một lon bia, dáng vẻ rất sung sướng. Lâm Thư bi phẫn, hung dữ trừng mắt nhìn ông. Dường như cảm nhận được ánh mắt hình ngọn lửa của cô, ông Lâm ngẩng lên, thấy Lâm Thư đang bị lải nhải, dáng vẻ quẫn bách vô cùng khổ sở, liền hiểu ngay cười. Con gái, đến uống với cha một chén đi. Vốn dĩ, bà Thi đã bắt đầu mệt mỏi. Sau khi nghe câu đó xong, liền hất bay lon bia trên tay của ông Lâm, nghiêng đầu sang chỗ khác, càng quát to hơn. Mày và ông ấy cấu kết với nhau làm việc xấu. Con gái thì nên thục nữ, nếu không chắc chắn không lấy chồng được đâu. Lâm Thư vừa chăm chú lắng nghe, vừa thảm thiết, nghênh đón những viên bi ở dạng lỏng của bà Thi đang bắn dung dậy. Vừa gần, từng chữ nói. Cha, cha cố ý đúng không? Chắc là cha cố ý. Buổi trưa đi xem mắt cho tao. Cuối cùng, bà Thi kết thúc bằng 7 chữ ngắn ngủn, khiến cô cả kinh đang híp mắt ngủ gật, lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng dậy. Hôm qua, mẹ cô nói mấy câu này, không phải chỉ vì không chịu được những cảnh xúc động trên phim truyền hình. Không lẽ cô thực sự đang phải đối mặt với âm u tính toán trước, có tổ chức, có kế hoạch hãm hại đó chứ? Mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên của cô, đêm đầu tiên của cô, chẳng lẽ đều phải chôn vùi trong lần xem mắt này sao? Không cần, Lâm Thư gào khóc trong lòng. Cha, cứu con! Lúc này, cha cô, một người cảnh sát quốc gia anh dũng, một người chiến sĩ tốt, làm việc nghĩa, không chùn bước, đầy bát mì trước mặt ra, đứng bật dậy. Lâm Thư cảm động lệ rơi đầy mặt. Bà Thi quay đầu lại, nhìn ông Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Chỉ nghe thấy ông Lâm ho nhẹ một tiếng, chính nghĩa nói: "Con gái, cha có một đồng nghiệp. Con của ông ấy chưa tới 30 tuổi, đang làm giáo viên của một trường học. Mặc dù tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng tính tình rất tốt, dáng vẻ tuấn tú, công việc ổn định. Con xem, cũng đã hẹn người ta rồi. Buổi chiều đi xem mặt được không?" "Cha!" Lâm Thư run run rẩy rẩy giương ngón tay ra chỉ về phía ông Lâm. "Tại sao cha lại phản phúc lúc này? Tại sao lại bán con đi như vậy? Cha! Cha! Cha!" Sau đó, kết cục đã định. Biết vậy đã chẳng làm. Việc đến đây vẫn còn lâu mới kết thúc. Bà Thi nắm bả vai Lâm Thư, xõa tung bộ lông của cô. Nhíu mày nhìn bộ áo ngủ Winnie the Pooh trên người cô. Khe rãnh trên trán càng lúc càng sâu. "Đi ăn mặc gọn gàng lại cho tao." Bà Thi bày ra một loại tư thế giết heo. Nghĩ một lát lại chán nản nói: "Thôi, tốt nhất để mẹ làm. Mày căn bản không có tư duy thẩm mỹ." "Mẹ, con thật sự là con gái mẹ sinh ra sao? Con thật sự không phải do mẹ nhặt từ trong đống rác ra. Con muốn xem giấy chứng sinh." Thật ra, ngũ quan Lâm Thư không hề tồi. Tóc ngắn cũng có thể tạo cho cả người cô cảm giác sôi nổi hoạt bát. Chỉ tiếc, cô không có thói quen chăm sóc cho bản thân. Dẫn đến làn da thô ráp, tóc cũng thường xuyên ở trong trạng thái tổ quạ. Sau khi chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, chọn trang sức, trang nhã, mặc một chiếc áo len màu trắng có đan kim tuyến rộng, phối hợp với quần bò đơn giản. Bên ngoài, Lâm Thư mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, khiến cho bà Thi hài lòng, gật đầu. Nhưng Lâm Thư lại: "Mẹ, bên ngoài gió bắc rét lạnh thấu xương, còn chắc chắn sẽ bị đông chết mất. Còn kháng nghị." Kháng nghị không có hiệu quả. Bà Thi lành lạnh bác bỏ: "Nếu mày dám mặc nguyên cái áo lông, bọc mình giống như gấu bắt đẩu, thì xem mẹ mày trừng trị mày như thế nào." Lâm Thư lệ rơi đầy mặt. Vì đề phòng việc Lâm Thư lâm trận bỏ chạy, bà Thi tự mình áp tải cô đến trước pháp trường. Đợi gần đến giờ hẹn, chính là 11 giờ 30 phút. Theo như lời bà Thi nói, khi con gái hẹn hò, hiểu biết rõ địa hình mới là hành động sáng suốt nhất. Sau khi kết thúc, con có thể đi thẳng về trường học. Nói xong, bà Thi liền như gió bước đi thẳng. Nhưng mà bà Thi đã quên một vấn đề khá nghiêm trọng. Lâm Thư, cô là một người mù siêu cấp, vết thương trí mạng. Khó khăn lắm cô mới tìm được đến phòng 402. Đã muộn một phút. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn." Đẩy cửa ra, Lâm Thư luống cuống cúi đầu nói: "Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Mời ngồi." Rất thân sĩ nha, cô thầm hài lòng gật đầu. Giọng nói cũng không tồi. Chỉ tại sao lại nghe quen quen như vậy? vẫn là nên nhìn tướng mạo xem như thế nào. Ngẩng đầu lên, lập tức cô bị chất tinium, một nguyên tố hóa học, chọc mù hai mắt. Trong tích tắc ấy, ý niệm duy nhất trong đầu cô là: thì ra, con khỉ thật sự có khả năng ở trên đường lớn khiêu vũ. Ai đó có thể nói cho cô biết vì sao Tô Mặc lại xuất hiện một cách thần kỳ trong căn phòng này không? Xuyên qua sao? Sau khi tiến hành gửi vô vàng vài lời chào tạm biệt đối với may mắn của mình, Lâm Thư từng bước run rẩy ngồi xuống vị trí. Trái lại, Tô Mặc rất lạnh nhạt, ung dung mở miệng. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thứ sáu vừa rồi, chúng ta vừa mới gặp nhau xong, đúng không? Cô ngồi nghiêm chỉnh, mày trao mặt ủ, lén lườm anh một cái. Vẫn là khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ. Không ngờ sống mũi thẳng tắp kia khi không có chiếc kính mát. Chợt lóe lên một tia tà mị khiến cô hết hồn. Theo bản năng, nuốt nuốt nước miếng, cô yếu ớt mở miệng. Chào thầy Tô. Tô Mặc nghiêng đầu, thiện ý cười cười. Ở đây không phải là trường học, không cần câu nệ như vậy. Gọi tôi là anh Mặc, A Mặc hay Mặc Mặc đều được. Sấm sét ầm ầm. Lâm Thư vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Tô Mặc. Gần đây thiên tai nhiều lắm sao? Bão, động đất hay là đất đá sạt lở, sóng thần mới khiến cho đầu óc anh ta vặn vẹo thành như vậy. Rất nhiều sức mạnh không thể đối kháng nhà. Thầy Tô, thầy đừng nói đùa chứ. Cô cười mỉm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh nhíu mày, càng cười vui vẻ hơn. Tôi không có nói đùa. Lại liếc mắt một cái, thấy càng nhiều nếp nhăn quấn quýt trên mặt cô. Tô Mặc lỗ mãng nói một câu. Nếu tiểu thư không quen, quyết định như vậy đi, tôi cũng không làm khó. Dáng vẻ giống như có nhiều oan ức. Lâm Thư trầm mặt, trực giác nói cho cô biết. Lúc này tình thế đã nghiêng về phía anh ta rồi. Càng nói sẽ càng sai. Xin hỏi, hai vị dùng gì ạ? Người phục vụ cung kính lễ phép, lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng, làm cho Lâm Thư chậm rãi, nhẹ nhàng thở ra. Tôi muốn xem thực đơn. Tô Mặc quay người, mỉm cười lịch sự với người phục vụ. Sau đó, quay đầu lộ ra nụ cười tươi tắn, cực kỳ vô hại với Lâm Thư. Ở đây, đồ ăn của Pháp khá ngon, có thể thử xem. Những món ăn nổi tiếng ở Thượng Ý Vi, cô cũng có nghe nói qua. Khổ nổi vì độ dài của dí tiền mà vẫn chậm chạp, không có xuống tay. Lần xem mắt hôm nay, mặc dù thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều không được đầy đủ, nhưng có thể đến ăn chùa một bữa cơm, cũng coi như là viên mãn rồi. Đương nhiên, đối mặt với Tô Mặc, có thể tiêu hóa được hay không lại là một vấn đề sâu sắc khác. Nhưng mà tại sao nhìn thực đơn hoàn toàn không hiểu? Đây là một chuỗi dài các ký tự tiếng Pháp 7 xoay 8 dặn đó sao? Tuy cô biết bên trong Thượng Ý Vi đều là nhà hàng cao cấp, nhưng có cần thiết ngay cả thực đơn cũng phải cao cấp như vậy không? Lâm Thư cắn răng, liếc mắt nhìn Tô Mặc, thầm nghĩ. Địch không động, ta không động, trong lòng lại luống cuống. Lúc này cần phải giả bộ điềm tĩnh, mỉm cười điềm đạm, chờ anh gọi món trước, sau đó gọi một phần giống như vậy. Cô lập tức bị cái khó ló cái khôn của mình làm cho đắc chí. Tiểu thư, em cầm thực đơn lộn ngược rồi. Đúng là Tô Mặc hoàn toàn không hiểu lòng của đàn bà, cực kỳ tàn nhẫn, phá vỡ hình tượng. Mặc dù bề ngoài cô bình tĩnh, nhanh chóng quay ngược thực đơn, ngược lại trong lòng điên cuồng 3 giây. Tôi xé nát hồn anh. Sau đó, liền mỉm cười nịnh nọt. Ngay cả tiếng Pháp, thầy Tô cũng biết, thật là giỏi nha. Tôi không biết. Tô Mặc nhàn nhạt nói. Vậy sao thầy biết em cầm ngược? Còn Lâm Thư Quẩn rõ ràng lật dở thực đơn một cách kinh khủng. Bình nứt không sợ dở, ít nhất cũng phải chết minh bạch một chút. Tô Mặc đưa mắt nhìn, cười nói. Tôi biết em cầm ngược là vì số trang của em ghi ở phía trên. Lâm Thư liếc mắt nhìn không chớp mắt vào con số nhỏ, im lặng. Còn về phần tại sao tôi biết thực đơn, anh kéo dài giọng, đem thực đơn ở trong tay mở ra trước mặt cô. Bởi vì thực đơn có 2 bản. Quyển tôi cầm là quyển tiếng Trung. Khủng khiếp! Lâm Thư giận. Thực đơn của cô rõ ràng là do anh ta đưa. Tô Mặc, anh đùa giỡn tôi. Cô thật sự muốn lấy H2, S04 hắt lên mặt người nào đó ngồi phía đối diện, để cho anh ta cười đến sáng lạng, cho anh ta cười đến độ nở đầy hoa. Tôi... Thầy Tô thật là thú vị. Thôi, con gái tốt không chịu thiệt trước mắt. Trong tình huống không có năng lực chiến đấu thắng được kẻ thù. Nhịn. Lâm Thư kèm chế lắm mới ăn xong bữa cơm. Năm đó thi vào trường đại học cũng chưa từng nhàm chán như vậy. Khó khăn lắm mới được đến lúc kết thúc. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, cầm túi chuẩn bị rời đi. Không ngờ tiểu thư chuẩn bị đến trường sao? Tiện đường để tôi tiễn em một đoạn. Cái này không cần phiền đến thầy đâu. Lâm Thư ngoài cười nhưng trong không cười. Không cần khách khí như vậy. Chúng ta cũng đã là quan hệ này rồi. Rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Lâm Thư điên cuồng chảy mồ hôi. Ông trời, cầu xin ông cho sự nhầm lẫn này đi đến chung kết đi. Không được, không nên phiền đến thầy giáo Tô. Cách đây không xa, có một trạm xe buýt. Em tự mình đến trường học là được rồi. Lâm Thư bày ra dáng vẻ một thục nữ, tiếp tục mỉm cười cứng nhắc. Xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa. Sau đó cô chạy như điên, chạy ra khỏi Thượng Ý Vi. Bên ngoài, gió bắt rét lạnh thấu xương. Lâm Thư nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào. Lạnh run, vẫn không quên gọi điện thoại cho bà Thi. Mẹ à, mẹ muốn hại chết con gái mẹ sao?
À,
bà Thi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đợi một lúc lâu, xe bus vẫn chưa tới, nhưng Lâm Thư đã lạnh cống đến mức ngón tay rung lên. Lúc này, một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà Lâm Thư muốn đánh vô số lần trong buổi tối nay. Tiểu thư, mặc dù cảnh người đẹp đứng trong gió lạnh khiến người ta cảm thấy rất mỹ lệ, nhưng mà nghe thầy khuyên một câu, giữ gìn sức khỏe, em không cần phải hy sinh lớn như vậy vì thầy, biết không? Nói xong, vẻ mặt bi thống kéo cửa kính lên, nghênh ngang rời đi, để lại Lâm Thư ở trong gió rét tiêu điều hỗn độn. Tô Mặc là một tiểu nhân nham hiểm. Thật sự, Tô Mặc đã khiến cho cô hiểu được một chuyện. Đi xem mắt cần phải cư xử thận trọng. Chuyện đến đây, Dân Ngọc xin tạm dừng. Mong gặp lại các bạn ở những chương kế tiếp.